Trước hết chúng ta phải đánh giá thế này, ở tại Champions League mùa này thì các đội mà lọt vào trong cái tứ kết đều là những cái đội mạnh nhất. Không có cái đội nào mà chúng ta thấy là không có thực lực để mà bước vào cái vòng này. Và trong những đội mạnh nhất đó thì người ta cũng đã dự báo được trước rằng là những cái đội mà đang có phong độ tốt thì có những cái chiến thắng tuyệt vời. Và ngay cả trong cái bắc thăm á, thì cũng có những cái hay. Chúng ta biết rằng là Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid, rồi tuy là một cái trận đấu gọi là La Liga, tức là coi như nội bộ. Nhưng mà cũng là một trận đấu hay, bởi vì thực ra là Atletico Madrid mùa này đó, ở tại La Liga lại có một cái bước nhảy vọt rất là hay. Đặc biệt là họ lại sở hữu một trong những cầu thủ mà đang so kè cái vị trí của vua phá lưới cùng với lại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Thì đó là Diego Costa, và một trong những cầu thủ mà gốc Brazil nhưng mà lại nhập tịch của Tây Ban Nha, và anh ta chơi phải nói là một trong những tiền đạo rất là hay của thế giới đấy. Cho nên Atletico Madrid là với cái phong độ của Diego và với cái cách mà bố trí dàn trận của Simone thì Barcelona cũng không phải là dễ dàng, mặc dù đây là trận đấu nội bộ nhưng mà người ta thấy hay. Cái cặp thứ hai mà chúng ta cần phải nói là cũng là cặp của Tây Ban Nha nữa, tức là Real Madrid gặp Borussia Dortmund. Thì cái mùa này đó, Dortmund thì chơi không như được như cái mùa trước. Tuy nhiên đây khi mà ra đấu trường châu Âu thì Borussia Dortmund vẫn Real cần phải nhớ cái bài học là cái mùa trước chính Borussia Dortmund đã loại Real Madrid ngay cái trận bán kết. Thì nó cũng là một cái cặp đấu hay, một cái duyên nợ. Vâng. Rồi một cái trận nữa thì chúng ta thấy, tức là sau khi Manchester United hồi sinh, loại được Olympiacos trong cái trận sân nhà của mình bằng cái chiến thắng 3-0 để trả lại cái món nợ mà họ đã thua 2-0 trên sân của Olympiacos, thì lập tức là David Moyes đã lên tiếng nói rằng là nếu như mà lọt qua được vào vòng trong thì cái hướng tới của họ là họ muốn giành được cái chiếc vô địch. Thì có khi đó là một cái câu tuyên bố, nhưng mà cái lá thăm thì lại bắt cho họ lại rơi vào đúng cái đội đương kim vô địch, đây là gặp Bayern Munich. Với phong độ và đẳng cấp thì người ta nghĩ rằng là Bayern sẽ có thể dễ dàng trước một Manchester United không ổn định. Tuy nhiên cũng đừng xem thường, bởi vì với cái tự ái của một cái đội đang là đương kim vô địch Premier League thì có khi ở vào những cái giờ phút cuối cùng họ lại bùng lên được. Mà họ cũng sở hữu những cầu thủ thượng hạng của thế giới trong cái hàng tấn công, thí dụ như Van Persie hay là Rooney. Một cái cặp cuối cùng mà chúng ta thấy, tức là Paris Saint-Germain sẽ gặp Chelsea. Thì Chelsea thì đang là một thế lực của Premier League. Tuy nhiên, tức là Paris Saint-Germain thì cho người ta một cái niềm tin, tức là bắt đầu từ mùa giải của năm rồi đó, thì Paris Saint-Germain là một thế lực mới ở tại, không chỉ ở tại Ligue 1 mà là trên đấu trường thế giới, với cái bộ tấn công mà chúng ta nói, tức là Ibra với lại Cavani cùng với Lavezzi, đó là những sát thủ với một cái hàng tiền vệ khá là chất lượng, trong đó có những cầu thủ của Ý như Thiago Motta hay là Verratti chơi hay, hay là những cầu thủ Pháp như Matuidi của tuyển Pháp chơi tốt, hay là Lucas của Brazil, rồi Capelle mới vừa quay trở lại thì cũng khá, rồi Bastos cũng chơi được, và một cái hàng phòng ngự thì người ta rất là tin cậy với sự dẫn dắt của Thiago Silva hay là Marquinhos, Alex, tức là toàn các cầu thủ Brazil trong đội, thì Paris Saint-Germain sẽ là một trong những cái thế lực mà bất kỳ đội nào cũng phải e dè.
Đầu những cái vòng loại trực tiếp, người ta đã nói nhiều đến hai câu lạc bộ người ta gọi là thế lực đang lên, thế lực mới của bóng đá châu Âu, đó là Atletico và Paris Saint-Germain. Và bây giờ họ đã chứng minh khi họ lọt vào được đến vòng tứ kết. Vậy ông đánh giá thế nào về hai cái thế lực gọi là đang lên của bóng đá châu Âu ạ?
Tôi rất là thích thú với hai cái đội bóng này. Cái thứ nhất là bao giờ cũng thấy ở La Liga thì người ta hay nói đến cái chuyện, tức là chỉ có hai đội là luôn luôn thống trị, tức là Barcelona với lại Real Madrid. Nhưng mà ở vào cái mùa giải này thì Atletico đã cho chúng ta thấy rằng là không chỉ có Barcelona và Real mà Atletico là một cái thế lực mới, và họ cũng đã liên tục dẫn đầu trong rất là nhiều vòng. Đến những cái vòng vừa rồi thì họ mới phải tụt xuống. Tuy nhiên là những cái trận đấu khi họ gặp Barcelona hay là họ gặp Real á, đều là những cái trận đấu rất là căng thẳng và một cái thế lực rất hay trong cái nội tình của La Liga. Còn đối với lại các cái đấu trường của châu Âu thì phải nói rằng là Atletico thắng AC Milan rất là thuyết phục với một cái tổng tỷ số là 5-1. Họ đến làm khách ở trên sân Milan thì họ ghi một bàn. Nhưng mà khi Milan đến sân nhà của họ thì họ ghi 4-1. Chúng ta nghĩ rằng là Milan thực ra mà nói thì cũng không phải là một cái đội nó quá yếu, nhất là với những cầu thủ mà tên tuổi. Tuy nhiên Atletico đã cho một cái tỷ số như vậy thì phải thấy rằng đó là một cái đội bóng có thực lực. Họ chơi một cái lối chơi mà khá là hiện đại. Trong cái bóng đá của Tây Ban Nha thì chúng ta thấy là tấn công và chơi rất là chặt chẽ trong cái phòng ngự, thì đây là một trong những cái đội bóng mà tôi rất là thích thú trong cái mùa giải này. Và người ta đặc biệt quan tâm đến cái đội này là bởi vì cái triển vọng của họ, tuy là họ gặp Barcelona sân nhà như chúng ta đã nói vừa rồi đó, tuy nhiên Barcelona đừng nghĩ rằng là họ có thể đè bẹp được Atletico Madrid dễ dàng trong cái lượt tứ kết sắp tới. Còn riêng với Paris Saint-Germain thì phải nói rằng là người ta không chỉ thấy một cái hình ảnh Ibra là một cầu thủ chuyển nhượng qua nhiều câu lạc bộ, nhưng mà chính ở trong cái ở Ligue 1 thì Ibra đã cho chúng ta thấy là một trong những tay săn bàn tốt, và cùng phối hợp với lại Cavani thì cái bộ ba sát thủ mà chúng ta nói đó, Ibra, Cavani và Lavezzi thì là luôn luôn họ xây dòng và có những cái trận đấu rất là hay. Và bây giờ thì Paris Saint-Germain là một cái thế lực không thể cản được ở Ligue 1. Tuy nhiên phải thấy rằng là với cái sự phát triển mà đầu tư ở Ligue 1 thì Paris Saint-Germain đã có một cái bước vượt lên cùng với lại Monaco là những cái đội bóng mà được đầu tư tốt. Trong khi đó là những cái đội mà có truyền thống như là Olympique Marseille hay là Olympique Lyon hay là kể cả Lille, câu lạc bộ đó vẫn còn giữ được cái phong độ tốt, thì chính đó là đã làm cho những cái sự đầu tư mà nhất là của Paris Saint-Germain làm cho cái giải của Pháp lại có một cái sức hút được tốt hơn. Và thực ra là trên thế giới người ta cũng đang quan tâm đến những cái đội bóng Pháp rất nhiều, đặc biệt là Paris Saint-Germain.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.